Mẫu Ái kỳ 24. Minh tâm chỉ có nực cười, đời là giá tạm người người phải theo. Học trong xuyên khổ ngặt nghèo, giải minh tự tiên mà chẳng đeo bạc tiền. Minh tâm chỉ có nực cười, chúng ta hiểu rồi. Đời là giá tạm người người phải theo, ở thế gian họ thi đua với nhau, chạy qua cái cảnh đó là để học bài thôi. Vấp phải rồi mới chán ngán, vấp phải rồi mới thấy cái quyền nghi của Thượng Đế đã tạo cho họ cơ hội để học. Học trong xương khổ ngặt nghèo, xương cũng học, khổ cũng học, ngặt nghèo rồi cũng phải qua. Giải minh tự tiên mà chẳng đeo bạc tiền. Chúng ta giải minh rồi, tự tiên không còn theo cái cảnh vật chất mà không bị điều khiển bởi vật chất nữa. Đạt tới sự thanh tịnh thì mọi việc sẽ xuất hiện rõ rệt, chẳng còn than gián khổ sầu lo âu nữa. Nếu mà chúng ta không đạt được thanh tịnh, làm sao hiểu được cái đó là cái tai hại. Tiền bạc tôi có thể mua món quà mà nó cho đó là tai hại, nhưng mà đó nhiều quá rồi nó sẽ tai hại, nó sẽ làm tâm trí chúng ta lu mờ đi, không có tiên triển nổi. Tôi đâm ra lo, không biết tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cứ kẹt mãi mãi, khổ tâm khổ trí. Ở thế gian được thương yêu lẫn nhau, chàng thương nàng, nàng thương chàng, rồi cũng khổ cũng lo. Ban đầu thì muốn ghê lắm, nhưng mà đạt rồi sầu và lo mà thôi. Đó, cho nên cái đó là một bài học của tiến hóa, để thực hiện sự thương yêu. Mà thấy rõ thương yêu là đời đời mới có giá trị, thương yêu trong sáng suốt mới có giá trị. Thương yêu mà sầu lo khổ đó, cái đó đâu có phải thương yêu, cái đó là chưa minh. Và còn phải học nhiều bài nữa. Khi mà chúng ta tu, chúng ta giữ cái sáng suốt thương yêu, thì lúc nào chúng ta cũng có sự thương yêu trong nội tâm, không bao giờ chúng ta mất, vắng đi và bị thua lỗ, không có. Thì nó đâu cần phải sầu khổ lo. Nhiều người không hiểu rõ cái bài học đời đời thương yêu, phải có sự thương yêu từ đời qua đạo. Mượn trạm này tiến tới trạm kia qua giải tới trạm nọ, mới đạt tới đích đời đời sáng suốt. Chung quy chỉ thương yêu sang suốt, mà người đời đâu có một ý lực mạnh như thế đó được. Chỉ có người tu hành gặp mọi sự khó khăn rồi mới tiên triển, mới có ý lực mạnh. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự thương yêu là không có hoang phí, mà thực hiện được thương yêu đời đời, chúng ta mới thấy rõ con đường đạo sáng suốt. Còn người đời họ chỉ thương yêu tạm trong một thời gian nào, trong cái duyên tạm duyên của họ thôi, rồi họ xa vắng, cho nên họ thấy họ đau khổ. Chứ có người đạo nó phải thương yêu đời đời, chết đi rồi nó cũng phải thương yêu, cái hồn phải thương yêu thể xác nó, phải hỗ trợ và dẫn cho nó tiến hóa đời đời. Vạn linh hợp nhất tạo thành cái tiểu thiên địa, mà không chủ nhân ông không chịu dẫn giải cho nó tiến hóa thì làm sao được. Quân bình vững tiến nhiệm màu, chẳng còn đau khổ đuôi đạo bất minh. Ly kia phân giải chân tình, mẹ thương diệu tiếng con minh lấy lòng. Quân bình, thiện ác phân minh là đi tới quân bình. Vững tiếng nhiệm màu, thấy sự màu nhiệm của trời đất đã ban bố, chẳng còn đau khổ đuôi đạo bất minh, không còn đau khổ nữa. Từ trên xuống dưới, từ dưới đi lên trên, cũng là chân lý tiên giải mà thôi. Ly kia phân giải chân tình, thì ly kia phân giải chân tình sự thật không thay đổi. Mẹ thương diệu tiên con minh lấy lòng, mẹ lúc nào tình thương của người mẹ mới diệu tiên giúp đỡ con. Từ chúng ta xuống thế gian không biết đi đứng, rồi biết đi đứng nhờ ai? Nhờ người mẹ diệu tiên. Rồi lần lần chúng ta hiểu đời, rồi hiểu đạo, từ lúc đó chúng ta mới minh lấy lòng, minh lấy sự sai lầm của chính mình mà để tự tu tự tiến. Buông bỏ tất cả sự vọng động thì mới đạt được sự quân bình của nội tâm. Sáng suốt hành thiền thì mới đạt được sự kết quả. Chúng ta sáng suốt hành thiền, chúng ta tu thiền trong sự sáng suốt, nhận định rõ ràng tôi ngồi đây để làm gì. Tôi ngồi đây để tôi kiềm chế mọi sự vọng động, và để sự vọng động hỷ ý thức được vọng động là không có tiến triển. Cho nên tôi mới buông bỏ sự vọng động, thì lúc đó tôi mới đạt tới sự quân bình ở bên trên. Cho nên tôi ngồi tôi hành thiền, tại sao tôi càng thiền càng thích ngồi lâu? Là tôi đã kiềm chế được sự vọng động, không có hướng hạ nhưng mà nó hướng thượng, Mà khi nó hướng thượng thượng thì các bạn thấy nó giải tỏa từ trên bộ đầu. Thanh hướng thanh thì thanh rút lên, cho nên nó mới được ngồi nhẹ và ngồi lâu được. Mới thấy cái sự kết quả đó do cái hành thiền mà mình tự đạt rồi mới được. Chứ còn lý luận kinh kệ thì đã giải chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta tiến tới thanh tịnh, chứ không phải giúp đỡ cho chúng ta tiến tới vận động. Mà sẽ càng ngày càng tụng niệm thì thấy càng vận động, càng sai lầm, càng thiếu sáng suốt. Đặt trong môi miệng, trong tâm mà không có biết cái đó là cái gì, không biết nói cái gì, giúp ích cho tâm linh ở chỗ nào cũng không hiểu nữa. Cho nên chúng ta tu hành, các bạn sẽ thấy rõ cái cung kinh vô tự, không có chữ nghĩa, rồi nó mới dẫn giải, nó đụng chạm trong ý thức của các bạn, rồi các bạn mới thấy, nghe ra ánh sáng đó, các bạn mới thấy là cái thiền mới gặt hái rõ rệt, và mới nhận thức những lời của những vị tiền bối đã đi, ghi lại những câu văn cũng như ở thế gian họ nói là kinh kệ đó. Nhưng mà những cái đó phải do sự sáng suốt của bạn, các bạn mới ý thức được câu văn của họ. Những vị đã đi, những vị Phật đã nói một câu đó là gì, họ đã tiến triển tới đâu, sự sáng suốt của họ đã đạt tới nơi nào. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh, làm sao các bạn hiểu được những câu văn đó. Cho nên chúng ta vừa thiền đi tới thanh tịnh, rồi chúng ta xem kinh kệ nó quý giá biết là bao nhiêu. Thấy sự sáng suốt của những người đã đi trước, họ thật sự đã dày công hành thiện và tự đạt, thì lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của kinh kệ. Chúng ta không kềm chế ta được và không giải tỏa sự trược điển của nội tâm thì các bạn có đọc một chữ lần nữa cũng vậy đó thôi, không có hiểu, không minh kinh. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn xem kinh thì các bạn có một kho vô tận đời đời trong nội tâm. Các bạn thấy họ tiến triển từ mức này tới mức kia, mức nọ, họ mới lưu lại những cái chữ nghĩa để giải tỏa sự sai lầm của nội tâm của mọi người. Vì người đi trước họ đã tự giải tỏa được, họ mới giải thoát được, thì chúng ta mượn đó chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát, thanh tịnh mới thấy, còn không thanh tịnh không thấy. Cho nên những lý luận kinh kệ và những câu văn của những người thuyết pháp ở thế gian, ngồi đó nghe rõ ràng, họ nói họ chỉ rõ ràng phần tiếng, nhưng mà trong tâm linh chưa có thì cũng không tiếng và cũng không thấy gì hết. Huống hồ gì cuốn kinh mà các bạn còn âm thầm đọc trong đó cái nghĩa không minh, rồi đọc lưu bù, các bạn có đâu có tiếng. Cho nên các bạn phải hành trong thanh tịnh, rồi các bạn mới thấy sự quý giá của kinh kệ. Bất cứ cuốn kinh nào cũng chỉ về chân lý, hướng về chân lý và dẫn giải để cho con người tiến qua và tâm linh, chứ không phải làm chuyện giả tạo ở bên ngoài, dù mưu mô làm sự sai lầm. Phật trời chẳng có ở xa, trong con có sẵn con quà, tiến lên mẹ lo chuyển qua căn nền, còn nên tiến bước mà đáp đền công ơn. Phật trời không phải ở xa, nó có người mà tiến hóa lên đời đời sáng suốt. Trong con có sẵn con quà tiến lên, bên trong có chúng ta phải quà để tiến lên. Mẹ lo chuyển qua căn nền, còn nên tiến bước mà đáp đền công ơn. Đó, mẹ thì lo chuyển qua căn nền, mẹ ở hiền ở lành để độ cho con có cơ hội tu ở ngày nay là do cái căn của người mẹ đã tạo cho chúng ta. Con nên tiến bước đáp đền công ơn, phải tiến được, con phải còn tốt hơn, phải làm những điều sáng suốt hơn mẹ hiền của chúng ta, thì chúng ta mới đáp đền công ơn của người mẹ lành được. Định luật vay trả không bao giờ chối cãi được. Có căn thì có quả, có chiến thì có quả. Sự quân bình không phải dành cho một mặt, nhưng nó là thức thể hiện cho hai mặt trong một lượt. Nó là thể hiện cho hai mặt trong một lượt. Cho nên luôn luôn có mặt phải có trái, có trái phải có mặt. Chúng ta phải nhận định như vậy nó mới sáng suốt. Người đời mới hiểu đại cương, chưa minh chi tiết, năng xương đổi hoài. Tu thờ chẳng rõ tri tài, do ai sắp đặt rồi mài sửa tâm. Người đời thì mới hiểu đại cương, nói tu và tu về Phật thì sáng suốt, Phật hay rồi vậy thôi, chứ chưa minh chi tiết, năng xương đổi hoài, nên không hiểu được cái chi tiết trong cái cơ hành triển. Các bạn thấy sự vi diệu trong nội tâm nội tạng của các bạn, các bạn ôm được cái thể xác này, trong đó nó tinh vi biết là bao nhiêu, bao nhiêu cơ cấu, bao nhiêu sự quyền vi của trời đất đã sắp đặt. À, nhưng mà các bạn chỉ hướng về ngoại cảnh, về nắng sương, rồi cái tâm nó không có vững vàng. Bây giờ nói vậy, mai nói kia, thêm kia, rồi nó cứ thay đổi hoài hoài, không tiến triển và không giữ được cái mức tiến đi tới chỗ xa xôi. Tu thì cũng chẳng rõ trí tài, cái trí chúng ta và cái tài can sẵn có này ai sắp đặt? Bài học của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta theo đuổi cái trí, theo đuổi cái tài, rồi chi đụng phải mới sửa tập. Do ai sắp đặt dồi mài sửa tâm, bề trên đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội tự dồi mài. Bạn đụng tới sự sai lầm rồi bạn chán ngán, không có muốn làm nữa, sợ quá rồi, không muốn kỳ tới, không muốn nữa, ăn ớt cay quá rồi chịu không nổi, không dám làm nữa là vậy. Thuyết chân lý chưa minh chân lý thì vẫn sống trong sự sống mờ ảo, thiếu sáng suốt, tức là thiếu hạnh phúc. Giỏi điều hành của cải vật chất mà vẫn chưa ngộ được chân tâm. Người thế gian giỏi lắm, buôn bán, kế hoạch đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi chưa ngộ chân tâm. Chân tâm là cảnh đời đời mà trong cái kế hoạch đó không làm được. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh, hướng ngoại, xác nhận cảnh tạm mà thôi, không hiểu cảnh đời đời của nội tâm. Cho nên các bạn, nhiều người ở thế gian giỏi lắm, tay không làm nên sự nghiệp, điều khiển nhiều chuyện vĩ đại lắm, nhưng mà rốt cuộc tâm linh cũng không sáng suốt. Vì người chưa hiểu người ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu chưa biết, chưa minh, chưa ngộ, rồi làm sao thấy cái chân tâm. Cho nên chúng ta tu là chúng ta đã góp cái kỳ công tự xây dựng lấy mình, rồi chúng ta mới thấy được một điểm, hai điểm, lần lần mới khai triển, mới thấy sự sai lầm của chính. Và sự chậm trễ, sự bê trễ, cho nên ở bề trên những cơ bút này kia kia nọ xuống cũng khuyên, khuyên những tâm linh, những linh căn tại thế không nên bê trễ nữa, phải ráng tu đi để tiến, ráng thực hành để đạt, luôn luôn kêu gọi, nhắc nhở. Nếu bên đó, bên cạnh hư không không có, thì họ xuống cơ xuống bút để làm. Và tâm linh của người tu phát triển rồi mới thấy rõ, nhiều người được đi đến nơi được xác nhận, tự xác nhận thấy rõ ràng. Mà nói lại thế gian để làm, không có người ta nói làm gì, hữu ích gì cho họ không, hữu ích gì cho những người mà đã hành triển tự đạt, rồi nói lại, lưu lại những lời vàng ngọc đó cho những người thế gian kế tiếp, có lợi lộc gì, bán ra ăn được không? Không. Nhưng mà cái chân tâm của họ, họ thấy rằng do con đường này tôi đi tới sáng suốt, tôi muốn mọi người cũng đi tới sáng suốt của chúng tôi. Và thấy rõ ràng đấng cha lành, đấng giáo hóa mọi người trong chu trình tiến hóa, thì mới nhắc nhở cho mọi người hiểu rõ rằng chúng ta xuống thế gian đây đang học và tiến triển. Định luật rõ ràng, an bài rõ ràng, sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Có người nào tránh được những bài học này đâu. Tại sao chúng ta không vạch cái chương trình này để vượt khỏi cái nguyên lý của sanh lão bệnh tử khổ, rồi chúng ta mới thấy rằng sự tham sân là không giá trị, nhưng mà sự thanh tịnh mới đưa chúng ta tới đời đời được. Khi mà khao khát, thấy rồi, thấy rõ rồi, chúng ta mới khao khát và tự trách mình tu trễ tu chậm, không chịu hướng về thanh tịnh, làm cho mình rối ren và tầm tối, chính mình tạo mà thôi. Cho nên các bạn đã có cơ hội tu đến ngày hôm nay cũng là một chuyện tự thức giác mới bước vào cái pháp lý để mình tự hành triển, và mình hãnh diện rằng mình biết sửa mình. Đó là sự cao quý. Bất cứ cái pháp gì tới thế gian này các bạn không biết sửa mình và không nhận lỗi, cái pháp đó đều vô giá trị. Vì cái pháp nào cũng đưa sự sáng suốt cho các bạn, và các bạn càng thấy rõ sự sai lầm của chính bạn hơn. Các bạn thiếu tình thương, thiếu đạo đức, thiếu sáng suốt. Rồi bây giờ các bạn chịu tu, các bạn mới thực hiện tình thương, thực hiện đạo đức. Đó mới là cái pháp đó mới có giá trị. Còn nếu làm chỉ có chừng, lấy cái đạo tạo cái đời, khuất ở bên ngoài, chân ở bên ngoài, rồi bên trong không chịu sửa, tự bạn đi tới chỗ bục nát mà thôi. Còn cái đạt này chúng ta phải tự hành triển rồi mới được, không hành triển không bao giờ được. Cho nên mọi người phải biết thương yêu lấy mình, giải tỏa sự trực ô của chính mình, đem lại sự sáng suốt, từ từ đi tới sự ổn định của nội tâm. Phải hành trì, phải kiên trì, bởi vì mỗi căn nguyên nó khác nhau. Thường thường tôi nhắc hàng tuần tôi có nói mãi mãi, mỗi một trình độ đều khác nhau. Không nên ở trong trình độ của mình mà vượt qua trình độ của người khác, nhưng mà chỉ tu sửa ta để vun bồi sự sáng suốt sẵn có và trình độ sẵn có của chúng ta, để tiến tới sự thanh thản đau đớn của mỗi tâm linh khác nhau. Có người ta đã đi cái từ cái đường lối nẻo hấp của bên tay mặt thì họ sẽ hành triển rồi, họ thấy rõ sự sai lầm đó, họ mới về trung ương được. Có người đi phía bên tay trái rồi họ hành rồi họ thấy rõ, họ mới trở về sự trung dung trung ương để tiến qua được. Cho nên không có nên buộc người này phải đi như chúng ta, buộc người kia như đi như chúng ta. Cho nên cái pháp chúng ta là giải tỏa sự trước mà đã tơ thanh, thì lúc đó nó ý thức sự sai lầm, nó mới sửa mình, nó tiến qua. Cho nên nhiều bạn tu rồi tự thức giác và tự nói ra, tôi thấy có cái pháp này, ở trong cái tình cảnh này tôi mới sống được. Nếu mà không, tôi không có thực hiện cái pháp này thì trong tình cảnh này chắc tôi bị sụp đổ. Chính các bạn thực hiện, các bạn thấy là cái chuyện làm này hữu ích cho mình, cho chính mình. Mình không bị khống chế bởi ngoại cảnh nữa, mà chính mình phải sửa mình để tiến. Cho nên mới có cái cơ hội ở ngày nay tốt đẹp tương hộ trong giữa bạn đạo và bạn đạo. Chúng ta nhắc nhở lẫn nhau rồi dẫn giải lẫn nhau, nhưng mà rốt cuộc đường ai nấy đi phải thực hiện đi tới thanh tịnh mỗi cái căn nguyên khác nhau. Các bạn có gia đình 5 con, 3 con, 1 con, không có con cũng có, một hoàn cảnh nặng nhẹ đều khác nhau cả trời. Nhưng mà chúng ta đều hành triển giải tỏa sự trực ô thì đem tới sáng suốt, thì mọi người thấy cái tội lỗi của họ, họ sửa, họ tăng trưởng sự sáng suốt, thì sự sáng suốt đó sẽ về với họ đời đời. Và rồi lúc đó họ mới thấy thực hiện thương yêu, rồi họ thấy rõ Đấng Cha Lành đã giúp đỡ họ. Chính có ông trời mới có khả năng tạo những cảnh tinh vi của nội tâm nội tạng của họ, rồi họ phải thương yêu và giữ lấy sự thanh nhẹ đó thì tiên tới vô cùng tận. Cho nên các bạn ngày hôm nay có cơ hội được đàm đạo về chân pháp, thì các bạn phải lấy những gì chân thật mà để trình bày và hòa giải, trao đổi lẫn nhau để tiến tới sự sáng suốt đời đời. Và do chúng ta nhờ sự hội tụ ở ngày nay, rồi chúng ta mới gom lại sự sáng suốt để dẫn giải sự sai lầm của chính mình. Sự sai lầm của người này có thể ảnh hưởng người kia có ảnh hưởng người nọ, rồi lần lần nó sẽ tiến triển tới sự sáng suốt vui vẻ của nội tâm. Chúng ta đã phá mê phá chấp thì không có nên có sự ganh tị giữa bạn đạo và bạn đạo, phải thương yêu hòa giải, tìm hiểu sự sai lầm, đón nhận sự phê bình, sự kích bác từ nhẹ hay nặng đi nữa cũng là về để tự sửa tu và tiên đó thôi. Cảm ơn các bạn.